tâm hòa.
Tùy theo con đường cố tâm dẫn đạt quả tươi.
So sánh giới tỳ kheo với giới Bồ Tát. Giới tỳ kheo cấm cái gì?
À, không được dẫn đạt quả tươi.
Đấy, dẫm chân lên cái cây cỏ nó đang sống mà mình dẫm lên thì nó bị nát, nó có khi nó bị chết, nó bị dập, bị nát. Thế cho nên tỳ kheo mà còn cấm, giới tỳ kheo là giới thanh văn. Đấy, chỉ lo làm sao cho mình giải thoát thôi, chứ không cần phải nói chuyện giáo hóa ai cả. Thế vậy mà còn cấm tỳ kheo, chỉ có cái ngọn cỏ đó mà không được dẫm lên trên. Ngọn cỏ tươi không được dẫm lên trên. Thế còn Bồ Tát thì thể phát nguyện độ tất, giáo hóa cho chúng sanh, cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Thế mà dùng lửa thiêu đốt ấy thì sao? Cả rừng, cả đồng nội lửa nó cứ thế nó cháy, nó cháy lan, nó cháy bừa, cháy bãi. Thì cả núi biết bao nhiêu là cỏ là cây, rồi lại cả rừng, cả đồng, cả nội. Thế thì so lại cái chuyện cái vị tỳ kheo mà dẫm lên một ngọn cỏ ấy, hai cái việc nó cái tội nó có đồng nhau không? Tỳ kheo người ta không có phát nguyện cứu khổ chúng sanh, người ta chỉ có phát nguyện tu để giải thoát luân hồi thôi. Ta không nghĩ gì đến cứu chúng sanh cả. Thế nhưng mà người ta còn không dẫm lên trên ngọn cỏ, còn đằng này mình phóng hỏa là đốt luôn cả rừng, cả núi, cả cánh đồng. Thì trong đây nó có ba việc gì nhỉ? Sát sanh, bao nhiêu kiến, bao nhiêu sâu, bao nhiêu trùng ở trong cái đống lửa đó, thế là sát sanh. Rồi làm sao nữa? Thôn của quỷ thần ở đâu mà mình làm hại? Cây cối, Đức Phật nói là những cây cối núi sông. Đấy, sở dĩ mà tỳ kheo không được dẫm lên ngọn cỏ, bởi vì ở cây to thì có ông thần to, ở cây bé thì có ông thần bé, ở gốc, ở rễ, ở lá, ở hoa, ở trái, chỗ nào cũng có các thần cả, các quỷ thần ta ở. Mình không trông thấy, mắt mắt thấy, cho nên Phật mới cấm chúng mình không được động đến cây cỏ, bởi vì có quỷ thần người ta ở đấy. Nên thì mình không làm người ta chết, nhưng mà mình phá nhà phá cửa của người ta. Ta đang yên thân thì mình phá, thế cho nên gọi là hoại cái thôn của quỷ thần, nghĩa là hoại cái làng xóm của người ta. Cái tội thứ hai, rồi lại làm thương. Khi mà đốt, phóng đốt như thế, cây cỏ nó chết, nó hỏng, nó hư, thì mình làm thương tổn đến tài vật của những người khác. Thế là có một cái việc đốt lửa này mà có thành ra ba tội. Tội sát sanh là một, tội hoại quỷ thần, thôn của quỷ thần là hai, và phá hoại tài vật cây cối của người khác. Đọc tiếp.
Sanh còn có chọn lựa, sanh mà bị giết có hạn lượng, chớ phóng hỏa thì làm sao tính lượng?
Giết gà, giết vịt, giết một con, hai con thôi. Còn đằng này là phóng lửa là giết tràn cái sanh mạng, giết đến thế nào. Cho nên tuy là phóng hỏa là sinh cấu, nhưng mà những cái tai họa ấy thì nó gây ra thì cái tội nó còn nặng lắm. Nói tiếp.
Từ tháng 4 đến tháng 9 là mùa mưa, sâu kiến trùng rễ sinh sản rất nhiều.
Mùa đông miên là ngủ, nó ngủ suốt cái mùa đông, bởi vì rét lạnh nó không nổi, cho nên nó chui xuống lòng đất. Nó ở dưới lòng đất, người ta bảo nó ngủ ở dưới lòng đất suốt cái mùa đông. Đến hết mùa đông nó mới trồi, đến mùa xuân ấm áp nó mới trồi lên mặt đất, bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ở trên mặt đất. Vì vậy cho nên Phật nói là từ tháng 4 đến tháng 9 không được phóng hỏa, là bởi vì từ tháng 9 đến tháng 4 ngược lại là mùa đông. Trong cái mùa ấy các loài vật nó chui ở dưới đất, thế cho nên ở trên này mình phóng hỏa không có tội. Cho nên Phật nói là từ tháng 4 đến tháng 9 là cái mùa mưa, thì sâu kiến trùng nó mới trồi lên mặt đất. Thế vì thế cho nên cho phép chỉ cấm phóng hỏa từ tháng 4 đến tháng 9 là cấm, còn về sau cái mùa đông thì không cấm. Thế ở đây pháp sư ngài nói thế nào nhỉ? Những quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, con đọc cái đoạn ấy và con giảng.
Để đặt cẩn trọng quanh năm thì các sinh vật không quá đông nhiên.
Nghĩa là cái gia thuộc vùng nhiệt đới, tức là những quốc gia ở xứ nóng. Xứ nóng như là nước Việt Nam mình, đấy, là thuộc về xứ nóng. Thì phải làm sao?
Phải giặt
thận trọng làm sao nữa? Đó, dè dặt thận trọng quanh năm, chứ không phải là chỉ dè dặt thận trọng từ tháng 4 đến tháng 9. Những quốc gia ở xứ lạnh đó thì người ta mới chỉ dè dặt từ tháng 4 đến tháng 9, còn mình ở xứ nóng thì phải dè dặt quanh năm không được phóng hỏa. Bởi vì làm sao? Cả cái đoạn con vừa đọc đó nói cái gì đây? Xứ lạnh đó, ở các xứ lạnh thì từ tháng 4 đến tháng 9 các loài kiến trùng nó làm gì? Chui xuống đất, nó ngủ. Thế cho nên gọi là đông miên. Những cái ở xứ lạnh thì các loài trùng nó có đông miên, thế cho nên được phép phóng hỏa từ bao giờ? Từ mùa đông thì được phép phóng hỏa, tháng 10, tháng 11, tháng riêng, tháng 2, nghĩa là cái tháng mùa đông thì được phép phóng hỏa. Đấy là những xứ lạnh. Còn những xứ nóng như Việt Nam mình thì làm sao? Thận trọng quanh năm, nghĩa là quanh năm không được phóng hỏa. Bởi vì ở xứ nóng loài côn trùng nó không có đông miên, cho nên mình phải thận trọng quanh năm không được phép phóng hỏa. Sư kể chuyện làm sao? Thế nào là phóng hỏa? Những người đốt lửa, đốt tràn đi. Thế thì chúng ta cũng nhiều khi một cái que, hộp quẹt, sẵn cái que đó, mình đốt cái gì xong rồi mình không vụt tắt, mình ném ra ngoài bãi cỏ khô. Đấy. Nhiều khi vô tình, vô ý, hay có những cái người người ta hút thuốc lá, đấy, những cái tàn thuốc lá rơi vào cái đám cỏ khô, nhiều khi nó nổi lên thành những cái vụ cháy lớn. Cho nên thận trọng khi mình ném những các cái củi đang cháy dở, đừng bỏ đâu ném đấy, nhiều khi gây tai nạn.